Hôm nay em muốn chia sẻ về phúc âm về nước thiên đàng. Có bốn sách phúc âm, thì mỗi sách phúc âm nói đến một cái khía cạnh khác nhau của Chúa. Anh chị biết bốn khía cạnh này vậy là gì không? Sách Matthew là nói Chúa Giêsu có bốn khía cạnh. Sách Matthew là nói cho biết Chúa Giêsu là sư tử nhà Giuđa. Chúa Giêsu là và phúc âm của nước của Matthew là nói về nước thiên đàng, đó là nội dung chính, nói về vua của nước thiên đàng và nước thiên đàng. Mark thì nói Chúa Giêsu cái hình nói về một cái con bò, nghe Chúa Giêsu là cái con giống như là hình ảnh giống như là con bò luôn, tuận tị phục vụ, là một người đầy tớ của Đức Chúa Trời, ngài đến để ngài phục vụ chứ không phải là để người ta phục vụ ngài. Còn Luca thì nói về con người, Chúa Giêsu là con của loài người, nói về nhân tính của Chúa rất nhiều ở đây. Còn phúc âm Giăng á là nói đến hình ảnh của phúc âm Giăng là con đại bàng, nói về thần tính của Chúa. Chúa Giêsu là chính ngài là Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng thực ra rất là sâu sắc, mình dễ thấy mấy cái hình ảnh kia hơn là cái con đại bàng này. Anh chị rõ chỗ này không? Thì phúc âm Giăng nói tới Cha trên trời rất là nhiều.
Đúng rồi.
Còn đặc biệt là phúc âm Matthew là nói tới nước thiên đàng rất nhiều. Phúc âm về nước thiên đàng khác chứ là phúc âm bình thường. Phúc âm bình thường là nói là mình tin Chúa Giêsu đi là được có sự sống về đời. Nhưng mà Matthew nói tới nước thiên đàng, nghĩa là Chúa mang nước thiên đàng đến trái đất này. Anh chỉ đọc cái câu đầu tiên của Matthew, Matthew 1 câu 1.
Matthew 1 câu 1.
Dạ.
Gia phả của Đức Christ đó, phải không?
Dạ đúng rồi.
Gia phả của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David, con cháu Abraham.
Cái câu này nó rất là tuyệt vời. Dạ. Thì đầu tiên không, sách Ma-thơ mở đầu rất là tuyệt vời. Ủa chị nghe không được hả?
Không nghe tiếng nào nãy
giờ.
Matthew 1:1.
Mấy anh chị khác nghe được không?
Nghe, chị nghe được.
Bên này không nghe được nãy giờ, giờ mới mở được á.
Giờ nghe chưa cô?
Ok.
Nghe được.
Dạ. Bây giờ cái sách Matthew này nó mở đầu rất là tuyệt vời. Mới đầu giới thiệu Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời giới thiệu Chúa Giêsu là con của David, con vua David và con cháu Abraham. Câu này rất là ngắn gọn nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Tại trong Cựu Ước, tức là trong chương 132, Đức Chúa Trời đã hứa với David là sẽ cho một hậu duệ David lên làm vua, lên ngồi trên ngai vàng và làm vua cai trị đời đời luôn. Nên đây Đức Chúa Trời giới thiệu đây là người mà ta đứng mà ta đã hứa ban từ cả mấy trăm năm trước rồi. Đây là vua. Cái câu đầu tiên giới thiệu Đức Chúa Trời giới thiệu đây là vua mà ta đã hứa từ cả mấy trăm năm trước rồi. David là cả trước cả Chúa Giêsu cả 1000 năm luôn. Đây là giới thiệu đây là vị vua đã được hứa ban. Và cả con cháu Abraham cũng có ý nghĩa nữa. Abraham là trước đó là khoảng cách đây là khoảng gần 4000 năm, trước thời Chúa Giêsu là 2000 năm. Thì Đức Chúa Trời đã hứa Abraham là sẽ có một người hậu duệ của ngươi mà vào cái người đó là cả mọi dân tộc sẽ được chúc phước, sẽ được cứu rỗi. Thì trong có hai người nhận được cái lời hứa tuyệt vời đó là Abraham và David và cả Isaac nữa. Thì đây là cái câu này tóm tắt lại toàn bộ như là những gì đã hứa ban trong thời Cựu Ước, là hứa ban Chúa Giêsu. Còn dựa vào các gia phổ của những dòng sau nói về gia phổ của Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời muốn chứng minh là Chúa Giêsu phải xuất thân từ hậu duệ của David. Cả Joseph thì không phải là cha ruột của Chúa nhưng mà cũng là con cháu của David, và cả Mary nữa. Hình như trong Luca có nói gia phổ của Chúa Giêsu đó là bà Mary cũng là của David luôn. Anh dựa vào đó mà có thể thấy rằng lời Đức Chúa Trời là rất là ứng nghiệm, rất là tuyệt. Và đặc biệt là câu 1 là cho biết đây là vua mà ta đã hứa từ cả hàng năm trước. Rồi trong Matthew 3 anh chị lật ra, thì có những câu này anh chị biết rồi nhưng mà lật ra mình đọc thì anh thấy ấn tượng. Câu 16, 17.
Khi được báp têm xong, vừa lúc Đức Chúa Giêsu Christ lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống, như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này, có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Amen.
Amen. Ở đây là Đức Chúa Trời giới thiệu Chúa Giêsu tiếp. Đây là một cái lòng người con mà đẹp đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn luôn. Trong cửa có nhiều, trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật rất là vĩ đại như là Eli, rồi Môsê và nhiều người khác nữa, nhưng mà không có ai mà có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn hết, chỉ có mình Chúa Giêsu là người duy nhất thôi. Đến nỗi mà Đức Chúa Trời mà không có nén được, cha ở trên trời cha phải phán xuống luôn để chứng minh cho mọi người biết đây là người con mà ta đẹp lòng hoàn toàn luôn. Ở đây cũng giới thiệu cho Chúa Giêsu cho biết Chúa Giêsu là đứng được sức dầu, Thánh Linh ngự xuống ở trên người của Ngài. Đây là một vị vua được sức dầu và được hứa ban cả từ năm trước. Anh chị hiểu cái chữ mà Giêsu Christ không? Hay là Giêsu Kitô á?
Được sức dầu.
Dạ đúng rồi, Christ có nghĩa là được sức dầu, là đấng được sức dầu. Còn chữ cái chữ Giêsu á có nghĩa là Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi. Giê-hô-va là tên của Cha. Nghĩa là trong cái chữ Giêsu Christ á là mình thấy có đủ Cha và Thánh Linh luôn. Cha còn Thánh Linh. Nên cái tên
có chữ Giê.
Giêsu là tốt. Dạ chị nói đi.
Có chữ Giê trong đó phải không? Giê-hô-va là gì? Giêsu á hả? Là giống.
Không, trong cái chữ Giêsu á thì nó có nghĩa là Giê-hô-va là sự cứu rỗi.
À.
Trong tiếng cái tiếng Hebrew á, tiếng Do Thái á, nó có nghĩa nguyên từ nó có nghĩa là Giê-hô-va là sự cứu rỗi.
Giê-hô-va. Yeah. Ok.
Cái chữ Giê đúng là Giê-hô-va, Giê-hô-va.
Dạ.
Có nghĩa là trong cái tên Giêsu Christ là có vừa có tên của Cha là Giê-hô-va, sự cứu rỗi là Chúa Giêsu. Còn đứng được sức dầu nó đến Thánh Linh, nên trong cái danh Giêsu Christ là có bao gồm hết cả ba ngôi luôn. Rồi anh chị đọc câu 1, câu 2 của Ma-thi-ơ 3 luôn.
Lúc ấy Giăng Báp-tít đến rao giảng trong hoang mạc Giê-u-đê rằng: hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Giăng chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã đề cập đến khi nói rằng: có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài.
Amen. Giăng Báp-tít khi đi giảng, Giăng Báp-tít giảng gì? Hãy ăn năn là các ngươi sẽ lên thiên đàng. Giăng Báp-tít không có giảng gì về bài văn, nói là nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng đã đến gần trái đất này rồi. Nên ở đây bắt đầu là giới thiệu tới nước thiên đàng một chút. Rồi trong câu 3 thì Giăng Báp-tít chính là sứ giả mà được Đức Chúa Trời sai đến để dọn đường cho Đức Chúa Trời, cho Chúa Giêsu. Và ngày nay là Chúa Giêsu sắp đến lần thứ hai. Chúng ta Giăng Báp-tít thời hiện đại, chúng ta có nhiệm vụ phải dọn đường cho Chúa. Đó cũng là một cái đặc quyền, một cái ân điển lớn của chúng ta. Rồi trong Ma-thi-ơ 4 là sau khi mà Chúa Giêsu chịu báp têm á, rồi Đức Chúa Trời nói là Chúa Giêsu là người con đẹp lòng cho mọi đàn luôn. Thì trong Ma-thi-ơ 4 á là Chúa Giêsu bị cám dỗ, bị ma quỷ cám dỗ. Sa-tan hiện ra để cám dỗ Chúa luôn. Không ai trong chúng ta bị Sa-tan hiện ra để cám dỗ hết, còn Chúa Giêsu á là bị Sa-tan hiện ra để cám dỗ luôn. Rồi anh chị đọc Ma-thi-ơ 4 từ 2 tới câu 10.
Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, Ngài đói, kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi. 4.
Đức Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.
Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép: Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e trên ngươi vấp phải đá chăng. 7.
Đức Giêsu đáp: nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Thì sau khi mà Chúa Giêsu chịu báp têm xong á, thì Ngài phải kiêng ăn 40 ngày 40 đêm. Thì để ngày để làm gì? Thì đó là để Chúa tìm kiếm Cha trước khi mà thực hiện chức vụ của Chúa. Thì 40 ngày 40 đêm đó ở trong sa mạc đó, để Chúa Giêsu cầu nguyện và nói chuyện với Cha, cho Cha hướng dẫn phải làm những điều gì. Thì tất cả những gì mà Chúa Giêsu làm đều tất cả đều làm theo đúng theo ý của Cha hết. Thậm chí câu nói của Chúa cũng vậy. Ngài không có được phép mà nói bất cứ điều gì theo ý của mình. Mặc dù Chúa Giêsu có quyền năng 40 ngày 40 đêm là Cha đã hướng dẫn Chúa Giêsu rất là nhiều. Rồi nhịn đói 40 ngày 40 đêm luôn. Thì khi ma quỷ Satan đến thì nó có sự cám dỗ đầu tiên ha, nó cám dỗ. Mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ ở đây là mình phải ý thức là Chúa Giêsu chịu cám dỗ với tư cách là con người, với bản chất của loài người như chúng ta. Chứ còn nếu với bản chất là Đức Chúa Trời thì đâu có ai đâu thể nào mà Satan cám dỗ ngài nổi. Nên những gì mà Satan cám dỗ ở đây mình thấy nó rất liên quan đến mình cả. Tại vì nếu mà Satan mà cám dỗ được Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chỉ cần thất bại một lần thôi là Chúa Giêsu không có đủ tiêu chuẩn để cứu làm cứu chuộc, để có thể chuộc tội lỗi cho chúng ta. Chúa Giêsu phải là một chiên con mà không có tì vết nào cả, không có lỗi lầm nào, không bao giờ được phạm tội. Chỉ cần Satan thành công một lần duy nhất thôi, thắng Chúa Giêsu một lần duy nhất thôi là Chúa Giêsu phải về trời trở lại, không đủ tiêu chuẩn. Nên ngay trước khi mà Chúa Giêsu thực hiện nhiệm vụ là ngài thử thách rất là, thì ở đây Đức Chúa Trời muốn thử cả Chúa, dùng Satan để thử Chúa Giêsu coi đủ Chúa Giêsu có đủ tư cách, đủ phẩm chất để thực hiện cái chức vụ đó hay không. Với tư cách là một con người thì đầu tiên là Satan biết là Chúa Giêsu sau khi mà nhịn đói 40 ngày 40 đêm là sẽ rất đói bụng. Đến đây nó nói cám dỗ đầu tiên là nói đúng vào cái nhu cầu cần thiết của mình. Kêu là nếu là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này thành bánh đi. Cái câu này nó rất là sâu xa. Chúa Giêsu ngài xuống là để làm người. Ngài muốn là một con người như chúng ta, nên Chúa Giêsu luôn nói, thường hay nói chủ yếu là con người, tức là con của loài người. Ngài luôn xưng mình là con người, con của loài người. Còn đây Satan thì lại nói nó khích Chúa, nó nói tới thần tính của Chúa, kêu là nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Dĩ nhiên Chúa có thể làm điều này rất là đơn giản, nhưng mà Chúa Giêsu là trong câu trả lời của Chúa Giêsu muốn nói tới cái bản chất của mình, bản tính của mình là con người. Nên Chúa mới nói là người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ Chúa Trời. Nên lời Đức Chúa Trời phải là thức ăn cho chúng ta, thức ăn để nuôi tâm hồn và tâm linh của chúng ta. Mình phải đến với lời Chúa như là thức ăn, thì thực sự là ăn và để cho tâm hồn tâm linh. Câu trả lời của Chúa luôn luôn Chúa muốn nhấn mạnh tới chuyện con người, bản chất của ngài là con người chứ không phải là con Đức Chúa Trời. Và nếu mà chúng ta ở trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu đó là chúng ta thấy rất không dễ chút nào cả. Khi mà mình gặp có những cái nhu cầu gì đó, ví dụ bệnh tật hay là một cái nhu cầu cần thiết, gia đình, con cái hay là đói khát, thì chúng ta rất là dễ bị cám dỗ. Chúng ta lúc đó chúng ta quan trọng nhất cái nhu cầu của mình. Nên Satan lúc đó là Satan đánh vào cái chuyện đó của Chúa Giêsu. Rồi cái cám dỗ thứ hai á là Satan mang ngài lên vào thành thánh, đặt lên nóc đền thờ luôn. Rồi hắn lại cám dỗ tiếp, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì phải gieo đi. Satan là nó hay đặt những cái giống như nó cám dỗ cái dỗ Eva và Adam, Eva cũng vậy á, là hắn luôn đặt cái câu hỏi ngược lại. Có đang nói ngược lại á. Dĩ nhiên Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời rồi, mà hắn đây hắn nói là nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, nó đặt một cái nghi vấn cho một cái lẽ thật, một cái sự thật đó, thì hãy gieo mình xuống đi. Thì chúng ta thường hay vậy là chúng ta muốn khi chúng ta làm việc cho Chúa thì chúng ta thường ý của mình, cái quan điểm của mình thì Chúa phải làm này làm này làm cái kia cho con thì con mới phục vụ ngài, con mới nghe mới vâng lời ngài được. Còn đây Chúa Giêsu trả lời lại, ngươi là đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Rồi cái trong cái câu cám dỗ thứ ba, rồi Satan đem ngài lên núi rất cao chỉ thế gian và cái sự vinh hiển nước đấy. Rồi nó hứa là để sẽ cho Chúa tất cả nếu mà thờ lại Chúa, thờ lại hắn. Nếu mà mình là Satan là Chúa đây, mình cũng thấy rất là hấp dẫn, là cả thể sở hữu cả thế giới luôn, mọi thứ trong đó đều thuộc về mình cả. Ngày nay mấy ngôi sao điện ảnh nhất là của Hollywood đa số đều đã bán hồn cho Satan hết trơn á, để được giàu sang. Anh chị biết chuyện đó không? Để được giàu sang nổi tiếng. Còn ở đây là Satan là tự đề nghị với Chúa luôn. Nên hắn tiêu ghi ba cái cám dỗ này, mà nếu mình suy nghĩ mình thấy nó rất là sâu sắc. Nhưng mà Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Trời là ngài Chúa Giêsu luôn thắng. Satan đều là dùng lời của Kinh Thánh để nói với Chúa, để cám dỗ Chúa. Satan rất là rành Kinh Thánh á. Mà Chúa Giêsu cũng dùng Kinh Thánh để đáp lại. Nghĩa là Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan là nhờ vào lời Đức Chúa Trời với tư cách là một con người. mình cũng cẩn thận coi chừng Satan lại dùng lời Chúa để là trong Kinh Thánh để cám dỗ. Rồi anh chị đọc câu 17, Matthew 4 câu 17.
Từ lúc ấy Đức Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng rằng các ngươi hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.
Thì trong những cái chương Matthew trước là giới thiệu vị vua của nước thiên đàng, là Chúa Giêsu là vua nước thiên đàng. Còn từ trong câu 17 thì Chúa bắt đầu Chúa nhắc tới nước, nói là Chúa sẽ mang nước thiên đàng đến, nước thiên đàng đến gần rồi. Rồi trong câu 5, trong Matthew chương 5, chương 6, chương 7 là bắt đầu vị vua này công bố luật pháp của nước thiên đàng hay là hiến pháp của nước thiên đàng. Nghĩa là Chúa Giêsu không có chậm trễ, ngài công bố luôn mà hiến pháp của nước thiên đàng như thế nào. Thì mỗi quốc gia nào cũng phải có luật pháp cả, luật pháp và hiến pháp cả. Nhất là nước Mỹ hay có thì cái luật pháp của mỗi quốc gia nó cho biết là cái nước đó văn minh như thế nào, có công bằng như thế nào. Một cái nước mà lộn xộn thì luật pháp thì nó không có tốt bằng những cái nước mà tiến bộ được. Thì mình thấy trong những luật pháp của nước thiên đàng cũng vậy, nước thiên đàng nó là cao hơn tất cả mọi nước của thế gian này. Thì mình thấy luật pháp của nước thiên đàng ở trong chương 5, chương 6, chương 7 vô cùng cao. Luật pháp này, luật pháp đúng là của công dân trên trời thì rất là vô cùng cao. Cho anh chị đọc Matthew 5 câu 3 đến câu 12.
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ được hưởng đất, được đất.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Câu 9.
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Amen.
Trong lúc mà dân Chúa còn ở trong sa mạc thì Chúa sau khi ngài giải phóng ngài dân ngài ra khỏi Ai Cập, Chúa Trời cũng cho biết ngài có ý định gì với họ. Để em đọc trong Xuất Hành 6 câu 5 câu 6. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó các ngươi sẽ nói lại cùng Israel. Đây, thầy Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời có mục đích đàng hoàng, có kế hoạch đàng hoàng. Chứ ngài không phải là giải thoát dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và để cho họ tự do muốn làm gì làm. Mà Chúa nói rõ mục đích của ngài luôn. Là ngài muốn cho họ thành một cái vương quốc thầy tế lễ và một cái dân thánh cho ngài. Một cái vương quốc thầy tế lễ có nghĩa là tất cả mọi người trong đó là thầy tế lễ cả. Nên nước thiên đàng là gì? Nước thiên đàng là một cái vương quốc thầy tế lễ, là nước thầy tế lễ. Rồi sau khi mà Chúa nói rõ ý định nữa là ngài muốn dùng họ để lập cái nước thầy tế lễ cho Chúa, thì không có chậm trễ, ngay trong ngay chương sau đó luôn, trong Xuất Hành 20 Đức Chúa Trời bày tỏ 10 điều răn và luật pháp. Từ Xuất Hành 20 cho tới hết Lê Vi Ký luôn, tới hết tới cả sách Lê Vi Ký luôn là bày tỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Mà anh chị thấy là trọng tâm luật pháp là nằm trong Lê Vi, sách Lê Vi. Mà sách Lê Vi là gì? Sách Lê Vi là một sách viết cho các thầy tế lễ. Tại người Lê Vi chỉ có người Lê Vi mới được phục phép phục vụ trong đền thờ thôi. Còn Aaron và con cháu Aaron là cũng là người hệ Lê Vi. Ông Chúa mới bày tỏ ý định là muốn có lập một cái vương quốc thầy tế lễ, xong sau đó là ngày bày tỏ luật pháp liền luôn. Chúa không có chậm trễ. Thì cũng như vậy, giống như là những gì mình đọc hồi nãy ở trong Matthew 4, Chúa Giêsu nói là ngài muốn mang nước thiên đàng đến, hãy ăn năn nước thiên đàng đã đến gần. Thì trong ngay chương sau đó luôn, chương 5, chương 6, chương 7 trong sách Matthew, Chúa bày công bố luật pháp liền. Nên đối với Chúa, luật pháp này rất là quan trọng. Luật pháp của Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bằng của Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta là những công dân của vương quốc là cũng phải sống theo như vậy. Giống như anh chị ở bên Mỹ thì anh chị phải làm theo luật pháp của nước Mỹ, tuân thủ nó. Chứ không thể nào mà làm theo luật pháp của Việt Nam được. Còn ngày nay hội thánh là nước thiên đàng, thì mình phải tuân thủ luật pháp của nước thiên đàng chứ không phải làm theo luật pháp của đời này được. Mình thấy nước luật pháp nước thiên đàng vô cùng cao luôn. Mà nước nó luật pháp này bắt đầu rất là khác với mọi cái luật pháp khác của các nước của trên thế giới. Mai thơ năm câu 3 em đọc: phước cho những người nghèo khó trong linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ. Luật pháp nước của nước Mỹ khác hoàn toàn, đúng không? Đâu không có luật pháp nào bắt đầu giống như vậy. Ở đây Chúa nói, Chúa đọc cái vấn đề quan trọng nhất là phải nghèo khó hơn tâm linh. Một người nghèo khó trong tâm linh là một người luôn khao khát Chúa, luôn đói khát Chúa, không có thỏa mãn về những lý thuyết hay là sự dạy dỗ gì đó hay giáo lý, mà chỉ khao khát hiện thực thôi, và luôn muốn có thêm nữa. Giống một cái người nghèo á, người ta lúc nào cũng muốn có thêm tiền vô. Thì đây mình là một người khao khát Chúa, mình muốn có thêm, giống như là Paulo cũng vậy á. Paulo luôn khao khát Chúa, theo đuổi Chúa, mặc dù ông đã trải nghiệm Chúa nhiều rồi nhưng mà ông cũng muốn có thêm Chúa. Anh chị đọc trong Philip 3 câu 7 tới câu 8:
nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, vì tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ sự mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.
Paulo là vì Đấng Christ mà coi tất cả mọi sự như là lỗ vậy, cả những sự lời luôn. Tôi nghĩ là kể cả những hiểu biết về Chúa hay những trải nghiệm, kinh nghiệm với Chúa trong quá khứ, thì Paulo cũng coi nó là sự lỗ. Tại vì nếu mà chúng ta quý những cái gì, quá coi trọng những gì mà trong quá khứ ta có, những trải nghiệm với Chúa, chúng ta quá coi trọng nó, quá quý nó đi, thì chúng ta sẽ hạn chế chúng ta theo đuổi chạy tiếp nữa. Chúng ta thỏa mãn với những gì đã có rồi. Anh giống như là Laodicea, hội thánh tại Laodicea vậy. Là tôi đã giàu có rồi, tôi không cần gì cả. Cho nên Paulo là ngược lại. Paulo nói tất cả mọi sự đó, cho dù tốt hay xấu trong quá khứ, coi là lỗ hết. Tại vì Chúa Giêsu vẫn còn nhiều điều để Ngài để nhận biết hơn nữa. Vì sự nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết. Ở một chỗ khác trong Kinh Thánh, Paulo nói đến cái kho tàng mà vô tận của Đấng Christ. Mình không thể nào mà trải nghiệm Đấng Christ hết được. Cho dù đến cõi đời đời, mình cũng không thể nào mà trải nghiệm được luôn. Mà mình phải theo đuổi Chúa để mình có thể trải nghiệm được chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của Chúa. Đây, chúng ta thấy Paulo thực sự là một người nghèo khó trong linh đó. Đã luôn khao khát Chúa, vì Chúa mà bỏ hết mọi những cái điều lợi trong quá khứ đó, để tiếp tục ông có thể chạy tiếp nữa, để tiếp theo đuổi Chúa nữa, xem những điều lợi, những cái gì tốt đẹp trong quá khứ như rơm rác vậy, để cho được Đấng Christ. Có nghĩa đây là để được Đấng Christ nhiều hơn nữa. Ví dụ như là mình đã được Đấng Christ, mình đã có Đấng Christ rồi, nhưng mà mình chỉ mới có 10% thôi, mình đã trải nghiệm chỉ có 10% thôi, mình phải trải nghiệm tiếp nữa. Thì mình trải nghiệm với Chúa, mình phải ngày càng tăng hơn nhiều. Giống như là ví dụ nói về tiền á, thì không ai nói là có tiền hay không ạ. Ai cũng có tiền, nhưng vấn đề là có bao nhiêu. Còn đối với Chúa cũng vậy, mình có Chúa rồi mình có được bao nhiêu, mình trải nghiệm được bao nhiêu rồi. Kinh Thánh nói về Chúa một cách rất là rộng, có nhiều điều mình chưa thể nào trải nghiệm được. Nói về sự chết của Chúa, rồi sự dân chắc của Chúa, rồi những điều tuyệt vời khác nữa. Nhưng qua các lễ mình thấy Chúa rất là phong phú, rất là giàu có nhiều điều để khám phá hơn nữa, để trải nghiệm được đời sống hàng ngày. Quay lại Matthew 5: phước cho những kẻ than khóc thì sẽ được yên ủi. Đây là nước thiên đàng phải là những người có lòng than khóc, biết cảm thông cho những người khác. Rồi phước cho những kẻ nhu mì thì sẽ được hưởng đức. Thì công dân nước thiên đàng phải là những người nhu mì, hiền lành và có sự khiêm nhượng, sẽ được hưởng đất, thừa hưởng trái đất. Chứ không có hứa cho mình hưởng thiên đàng mà hưởng trái đất. Cái luật pháp của Chúa rất là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là những câu đầu mô tả, không mới mô tả một cái hành động gì hết, mà mô tả bản chất của công dân nước thiên đàng. Nếu mà mình không có nghèo khó trong linh thì mình sẽ không được vào nước thiên đàng. Và câu 10: phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng của những kẻ ấy. Câu đó cũng có nghĩa là nếu mà mình không có chịu bắt bớ vì sự công bình thì mình cũng sẽ không có được hưởng. Rồi anh chị qua Matthew 6, đọc câu 9 tới câu 10. Câu này anh chị rất là quen thuộc.
Vậy các con hãy cầu nguyện thế này: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời.
Amen.
Amen.
Mình thấy khi mà Chúa Giêsu bày cho các môn đồ cầu nguyện á, thường là nhắc tới Cha, tới danh của Cha. Ở trong lòng Chúa luôn nghĩ tới việc cho danh Cha được tôn thánh qua đời sống của Chúa. Và ở đây Chúa nhắc tới cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời, chúng ta biết Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. nên khi mà nên chúng ta phải đi bước vào một cái mối quan hệ gần gũi với Cha trên trời. Rồi sau đó Chúa nói nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất trên trời. Nên trong Chúa Giêsu á, luôn trong lòng của Ngài luôn nghĩ đến nước thiên, Ngài muốn mang nước thiên đàng, nước của Cha đến trái đất này. Nên trong cái cầu nguyện mình thấy xin cầu đầy Cha thấy rõ là Chúa ngay từ đầu luôn. Ngài nên Ngài nước của Chúa ở trên trời, trước đó là ở trên trời, đó chuyện chắc chắn rồi. Nhưng mà Ngài muốn mang nước đến trái đất, nên Ngài nên chúng ta phải cầu nguyện là nước Cha được, ý Cha cũng phải ở dưới đất cũng như trên trời luôn. Nhưng mà khi chúng ta ở trong nhà thờ, chúng ta bị tắc, chúng ta không có hiểu, đọc mà hiểu được Chúa Trời. Mình cứ tưởng là mình sẽ được lên hàng trống. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài rất quan trọng với chuyện danh của Cha được tôn qua đời sống của chúng ta. Và nước Cha được đến qua đời sống của chúng ta. Ý Cha thể hiện ở trên trời, cũng như qua đời sống của chúng ta. Rồi qua chương 7, em chỉ nhấn mạnh một số chỗ liên quan đến đàn thôi. Rồi Mai thơ 7, chị đọc từ câu 21 tới câu 23.
Không phải bất cứ ai nói với ta, lạy Chúa, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta, lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa được thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm ác hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Amen.
Ở đây Chúa cũng nói tới điều kiện đưa vào nước thiên đàng luôn. Sau khi mà công bố luật pháp của nước thiên đàng rồi, thì Chúa tóm tắt lại, trong câu 21-23 đó, Chúa tóm tắt lại. Không phải những ai nói lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng, mà chỉ những người làm theo ý muốn của Cha trên trời thôi. Thì lạy Chúa là chỉ nghĩa là những người, nói đến những người tin Chúa, những cơ đốc nhân. Chỉ cần mình tin Chúa thì mình sẽ được vào, được sự sống đời đời. Cái đó chắc chắn, phải được cứu rỗi. Nhưng mà để vào nước thiên đàng thì là chuyện khác. Nước thiên đàng chính là cái vương quốc 1000 năm sắp tới. Cái giai đoạn 1000 năm đó là một giai đoạn rất là đặc biệt để thưởng cho những người làm theo ý của Cha trên trời. Những người trung thủy Chúa. Thì để vào đó thì tin Chúa không có đủ mà phải làm theo ý của Cha trên trời. Tôi nghĩ là mình phải có một cái mối quan hệ gần gũi với Cha. Nên mình mới biết ý của Cha được. Thì câu không? Mốt có những người nói lạy Chúa là chỉ là những người tín đồ mà họ tin Chúa nhưng mà họ bị động, họ không làm gì cả. Giống như là những cái tín đồ mà đi nhà thờ vậy, chỉ có ngồi nghe thôi. Và câu 22 á, nói tới những cái cơ đốc nhân là những người này là họ rất là tích cực, họ làm nhiều điều cho Chúa. Không chỉ tin Chúa mà họ làm rất là nhiều điều cho Chúa. Như là đây là những người là nhân danh Chúa nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ. Và nhiều điều khác nữa, ví dụ như là chữa bệnh, là đi làm từ thiện, làm xã hội. Tất cả những điều ở đây á, nhìn nó là những điều tốt, rất là tốt. Nói tiên tri là tốt nhá, trừ quỷ, làm phép lạ, chữa bệnh. Nhưng mà tuy nhiên á, Chúa nói gì? Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Chúa còn nói là kẻ làm gian ác nữa. Tại vì là những người này họ làm theo ý của họ, không phải theo ý của Cha. Nên mình phục vụ Chúa thì mình phải biết rõ ý của Cha. Câu này em rất là sợ. Có nhiều lúc em cũng làm nhiều điều theo ý của em á. Em nghĩ là tốt nhưng mà làm theo ý của em. Tại bây giờ mình phải cần giữ lễ ngũ tuần để mình biết ý của Chúa. Trong đây sẽ có những người đi làm mục sư, làm linh mục và những điều khác nữa. Thấy là những điều đó, những việc rất là tốt, được người ta công nhận nhiều. Nhưng mà khi mà Chúa đến, Chúa nói hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Chúa nói rất là nặng, Chúa nói là ta không biết các ngươi luôn, ta chẳng quen các ngươi. Chúa nói vậy, các ngươi là ai vậy, ta không quen các ngươi. Câu này rất là nặng luôn. Và thật ra Chúa nói cũng rất đúng luôn. Tại vì mình không có quen Chúa, mình nghe về Chúa, mình hiểu về Chúa, nhưng mình không có quen Chúa nên mình không có biết ý của Chúa như thế. Ví dụ như nếu em chỉ đọc một cái quyển sách về anh chị thôi thì em không thể nào mà quen biết anh chị được và không biết cái ý muốn của anh chị từng thời điểm như thế nào. Em vào nước thiên đàng không có đơn giản. Anh chị hiểu tới đây chưa?
Yeah.
Sách Master là mới đầu giới thiệu vua của nước thiên đàng, công bố hiến pháp của nước thiên đàng. Rồi bây giờ anh chị qua chương 13 nói tới sự phát triển của nước thiên đàng như thế nào. Anh chị đọc Mai thơ 13 câu 1 với câu 9 trước.
Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Giêsu rời nhà sang ngồi bên bờ biển, dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3.
Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Câu 5.
Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo.
Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng chết nghẹt ngoạt ngồi. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai hãy lắng nghe. Amen.
Ở đây là Chúa giới thiệu Chúa là cái người gieo giống thì gieo. Thì cái chị đọc luôn câu 18 tới câu 23 luôn. Chúa có giải thích.
Vậy các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là hạt giống rơi dọc đường. 20.
Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. 22.
Kẻ nào chịu lấy hạt giống rơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngồi đạo và thành ra không kết quả. Xong kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30.
Cái chữ cái đạo ở đây á đều là dịch sai hết. Chính xác đó là lời Chúa về nước thiên đàng. Chúa không có tạo ra cái đạo nào cả, mà Chúa gieo lời của Ngài. Chúa những giảng những lời về vương quốc thiên đàng. Thì cả phúc âm Matthew là nói là những lời về nước thiên đàng. Thì nghe nói tới chữ đạo đây là lời Chúa mới đúng, chính xác. Tiếng Anh có thấy rõ điều đó. Thì là khi mà Chúa 2000 năm trước đó, khi Chúa đến, Chúa gieo hạt giống, Chúa gieo những lời về nước thiên đàng. Thì ở đây Chúa cho biết đó, là có 4 loại đất khác nhau. Thì có cái đầu tiên đó là rơi xuống đường, cái lũ đi đó, thì khi rơi xuống thì bị chim bay xuống. Đó là những người mà họ rất là cứng lòng. Họ nghe, ví dụ như mình giảng phúc âm á, họ nghe họ không hiểu gì cả. Hay là cả những người trong nhà thờ, mình giảng về nước thiên đàng, họ nghe không hiểu gì cả. Thì họ bị mấy con chim đến ăn mất, như ma quỷ cướp hạt giống ra. Thì Chúa cho biết đó, tại vì ma quỷ tới cướp đi nên họ không có hiểu được gì cả. Còn cái loại thứ hai thì là rơi xuống chỗ đất nhưng mà có nhiều đá sỏi nên không thể nào mà mọc sâu, cây có thể mọc sâu được, rễ cây có thể không thể nào mọc sâu được. Thì đó là những người khi mà nghe lời Chúa, nghe lời nước thiên đàng rất là vui mừng. Ví dụ như là anh chị chia sẻ về bảy hội thánh nói tới nước thiên đàng, cũng nói đến sự phát triển của nước thiên đàng, thì nói về Babylon, họ nghe và vui mừng, họ nhận lấy. Tuy nhiên một thời gian mới đi thôi là họ bị bắt bớ. Câu 21 có nói rõ nè, vì lời Chúa mà gặp sự cực khổ bắt bớ nên bị vấp phạm, nghĩa là họ ngã đi. Có những người khi mà nghe lời Chúa, họ tiếp nhận, họ chạm được Chúa, họ có cảm xúc rất là nhiều. Em mới thấy những người đó như vậy rồi. Nhưng mà mới thời gian sau thôi là bị bắt bớ. Ví dụ là chuyện bỏ nhà thờ, bị những người thân bắt bớ. Rồi hoặc những người bị bắt bớ vì bỏ thờ cúng ông bà. Nên họ nản, họ vấp phạm thì họ không đi theo Chúa nữa. Còn cái loại thứ ba là gieo trúng đất bụi gai thì cũng mọc lên được, nhưng mà bị những cái gai chen lấn là không có lên được, phải ngạt ngồi. Ở đây Chúa cũng giải thích cho mình là vì do những cái sự lo lắng, mình nghe lời Chúa xong nhưng mà bị lo lắng. Cuộc đời này có quá nhiều lo lắng mà. Do vì gia đình, về tiền bạc, công việc, về bệnh tật, rồi những sự ham mê về của cải, giàu sang, rất nguy hiểm. Và những điều này nó ngăn cản mình, làm cho mình không có lớn lên được và không có kết quả cho Chúa được. Chúa giới thiệu Ngài là người gieo hạt giống. Thì tất cả những người gieo hạt đó đều có mong một điều là phải có thu hoạch được, phải có kết quả. Nên mình phải ý thức Chúa yêu cầu đó đối với mình. 2000 năm trước Chúa đến chỉ để đổ lỗi cho mình, chỉ không chỉ đơn giản gì mà Chúa gieo và Chúa muốn thu hoạch. Khi mà Chúa đến á, sắp tới khi Chúa trở lại, Chúa muốn thu hoạch được. Những tín đồ nào mà không có kết quả cho Chúa, Chúa không có thu bông trái gì được hết là bị quăng vào lửa 1000 năm. Thì đây Chúa mới giải thích tại sao mà không kết quả được. cho qua cái vụ ngôn đầu tiên, thì chỉ có những nào mà những hạt giống mà rơi vào đất tốt thôi, nghĩa là nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa và để lời Chúa kết quả trong lòng mình thì mới thể kết hợp ra tới 160, 30. Ở đây cho biết là lời Đức Chúa Trời là lời của Ngài là hạt giống rất là tốt. Cái vấn đề ở đây Chúa cho biết là lời của Chúa tác, nhưng mà lời của Chúa dĩ nhiên là chất lượng là của Ngài, lời của Ngài là tốt nhất rồi, nhưng mà có kết quả hay không là còn mình. Bốn loại đất đây nói tới bốn loại trái tim, bốn loại lòng của mình á. Nếu mà lòng của mình giống như là giống là đường đi vậy á, thì lời Chúa không thể nào mà vô được, không có thấm vào được. Mà nếu mà lòng của mình như là đất đá sỏi thì lời Chúa không thể nào mà thấm sâu được, chỉ mới có mọc lên chút xíu là bị là không có rễ sâu được rồi, thì mình dễ vấp ngã. Nếu mà mình có lại lòng của mình là đất như vậy á, Chúa ban cho cái dụ ngôn cho mình để mình biết, tự xem xét coi lòng của mình là loại đất nào. Nếu mà lòng mình có nhiều đá sỏi thì mình xin Chúa nói, Chúa ơi, xin hãy hết đá sỏi vào trong lòng của con, cho con một cái lòng đất tốt. Cái Chúa dẹp khỏi lấy những sự cản trở, những cái đá sỏi đó ở trong lòng của con ra. Còn nếu mà lòng mình là đất bụi gai thì lời Chúa cũng không thể nào mà phát triển tốt được, không thể nào kết quả được. Cho nên mình phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hãy nhổ hết gai ra khỏi lòng của con, hãy giúp con trao hết mọi lo lắng về cho Chúa. Hay xin Chúa cứu con khỏi mọi sự mê đắm, những cái sự tham lam của cải. Rồi xin Chúa ban cho con một cái đất tốt, một cái tấm lòng là đất tốt đó, để cho lời của Chúa hay kết quả được 160, 30. Anh chị hiểu mục đích của Chúa ban cái dụ ngôn này không?
Hiểu.
Để mình có thể biết được mình là loại lòng nào và mình biết những cái gì mà cản trở làm cho lời Chúa không có lớn lên trong, không kết quả cho mình. Nó không hạt chất lượng hạt giống chắc chắn là tốt rồi. Chỉ dưới đây Chúa nói rõ là chỉ phụ thuộc duy nhất vào trái tim của mình thôi à.
Ừ.
Mình không thể nào mà đổ lỗi như người khác được. Đổ lỗi là do bị bắt bớ hay là đổ lỗi khó khăn này khó khăn. Nên để lời của Chúa nó chỉ duy nhất vào một lòng. Nên Kinh Thánh nói là mình hãy trong sách trong ngôn có câu là hãy cẩn thận tấm lòng của con hơn hết. Tại vì từ đó mà mọi nguồn sự sống mà ra. Nên phải gìn giữ lòng của mình để lòng của mình đừng để bị chai cứng. Nếu mà nó chai cứng quá không thể nào mà lời Chúa thấm vào trong mình được. Dẹp hết mọi tội lỗi giống như đá sỏi vậy. Còn phải dẹp luôn cả cái gai đi. Cho anh chị đọc từ câu 10 tới câu 17.
Chấp tờ máy gì
vậy? Trong Mai thơ 13 luôn.
Câu 10. Các môn đồ đến trình hỏi Ngài, các thầy dùng ẩn dụ để nói với họ. Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban. Vì ai có sẽ được cho thêm để được hư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn đều chính mình đang có nữa. 13.
Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Amen.
Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoảng cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Câu 16.
Vì nghe được thật, ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy, nhưng không được thấy, ao ước nghe điều các con nghe, mà chẳng được nghe. 18.
Ý vậy, các ngươi hãy nghe ý nghĩa, ví dụ về kẻ gieo giống là gì?
Vậy,
người nào?
Tới 17 thôi mà.
Dạ, không, anh chị cảm nhận được cái đoạn này không? Câu 10, câu 17 á. Câu 2 nói là có nhiều người xung quanh Ngài rất là đông. Tới nỗi mà Chúa phải xuống thuyền mà ngồi luôn. Cả đàn dân đứng trên bờ cả mấy ngàn. Mà trong ngày, không chỉ trong ngày đó đâu, mà Chúa đi giảng lúc nào cũng có nhiều người theo á. Có những lúc mà Chúa bẻ bánh tới cả 10.000 người luôn. Nếu mà tính luôn cả phụ nữ trẻ em luôn là cả 10.000 người. Mà nhiều ngày Chúa đi giảng 3 năm rưỡi luôn. Nhưng mà đàn này nói một cái điều rất là buồn. Họ lắng tai nghe mà không hiểu gì cả. Họ thấy Chúa, nhưng mà họ xem mà không thấy gì cả. Họ không thấy ông vua của nước thiên đàng. Họ thấy Chúa làm cách lạ vậy thôi à. Họ lắng tai nghe Chúa giảng rất là nhiều luôn, không hiểu gì cả. Đó là tình, đó là thực sự là tình trạng của dân chúa ngày bây giờ, không chỉ vào thời người Do Thái hồi xưa mà bây giờ cũng vậy. Đọc kinh thánh, đọc các sách phúc âm và cả toàn bộ chúng ta đọc không có hiểu gì cả, không thấy gì cả luôn. Giống như là mình đọc, ví dụ như mình đọc cái kinh lạy cha hồi nãy á, lời cầu nguyện chung á, mình đọc thấy, nếu mình đọc thấy câu, những câu đó nói rất rõ luôn. Chúa nói rằng cha hãy đến, ý cha thị dưới đất trên trời, mình đọc xong mình lại nghĩ là mình sẽ được lên thiên đàng sống. Rồi khi mà Chúa Giêsu đi giảng phúc âm á, Ngài giảng rõ luôn, Ngài và Giăng Báp-tít và các sứ đồ đều giảng rõ là hãy ăn năn và đứa thiên đàng đã đến gần. Mình không hiểu hiểu gì cả luôn, thực sự như vậy. Và còn rất là nhiều điều khác nữa. Và đặc biệt là cả các cái dụ ngôn trong Mai Thơ 13 này á, hồi trước em trong nhà thờ em cũng không hiểu gì cả, lại nghe người ta giảng, các mục sư linh mục giảng toàn tầm bậy không à, không hiểu gì nào cả luôn. Rất là buồn không, mình đọc, mình lắng tai nghe mà không hiểu gì cả, mình nhìn mà không thấy gì cả. Câu 15 nói là tại sao? Tại vì lòng cũng cứng cỏi rồi. Tâm mình đừng có phải coi chừng tấm lòng của mình. Nếu mà lòng cứng cỏi thì mình thế nào tiếp thu được bất kỳ gì cả từ Chúa được cả, thì coi như là tiêu rồi. Mà cảm tạ Chúa, Chúa ban cho mình thương xót, nên cho mình hiểu điều mình mong những nước đàn. Còn những người mà anh chị mà giảng hoài mà họ không nghe thì cũng đừng trách họ, tại vì họ không được Chúa ban. Như các môn đồ của Chúa Giêsu á, thực ra họ không chẳng có tốt đẹp hơn những người khác, không có giỏi giang hơn, nhưng mà Chúa thương xót, Chúa bày tỏ cho họ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nên Chúa mới nói là phước cho các ngươi vì các ngươi thấy được, phước cho tay các ngươi vì nghe được. Thì mình thật là có phước được Chúa thương xót nên Chúa mới bày tỏ cho mình hiểu. Rồi câu 17, quả thật tôi nói với các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính để ao điều các ngươi thấy mà chẳng thấy được, ước ao điều các ngươi nghe mà. Hay những gì mà nước thiên đàng ở đây á, có nhiều tiên tri họ ao ước mà họ không có nghe, không thấy được. Mình phải xin Chúa cho mình biết quý những gì mà Chúa bày tỏ cho mình, biết trân trọng nó. Và cũng xin Chúa cho mình biết bày tỏ cho mình về nước thiên đàng nhiều hơn nữa. Tại nước thiên đàng là một cái mầu nhiệm lớn. Mầu nhiệm là gì? Là một cái bí mật của Đức Chúa Trời mà Ngài đã giấu kín qua các thời đại rồi. Thế Paulo nói là mầu nhiệm được giấu kín qua các đời, các kiếp, bây giờ được bày tỏ cho các môn đồ. Nếu mà Chúa không có bày tỏ thì không có ai có thể nào tiếp thu được. Và bây giờ mình tới dụ ngôn thứ hai là câu 24-30. Anh chị đọc Mai Thơ 13, 24-30.
Đức Giêsu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. 25.
Nhưng đương khi người ta ngủ thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùn vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng lòi ra.
Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? 29.
Chủ đáp, không nên, e khi nhổ cỏ lùn, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùn trước, bó lại từng bó rồi đốt đi, còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Amen.
Amen. Đây Chúa nói tiếp về nước thiên đàng, nói tới lịch sử nước thiên đàng luôn á. Thì Chúa cũng tiếp tục là Ngài là người gieo giống. Ở đây nói rõ luôn á là hạt giống của Chúa là giống tốt. Như câu 24 nói á, nước thiên đàng trong người kia gieo giống tốt, giống của Chúa gieo. Lời của Đức Chúa Trời là rất là tốt. Rồi Chúa gieo xong thì có kẻ thù tới. Kẻ thù đây là Satan á, để gieo thêm cỏ lùn vào. Rồi Chúa nói tới mù gạt á, thì mới anh chị biết cỏ lùn này là ai không? Cỏ lùn và hạt lúa mì này nói tới cái gì?
Ma quỷ.
Không, ma quỷ là kẻ thù rồi. Ma quỷ là cái đứa mà gieo cỏ lùn vào á, cái đó là Satan á. Cỏ lùn không phải là Satan.
Thế gian.
Không, những người đó cỏ lùn và lúa mì đều là người hết. Chị đọc câu 36-43, chú có giải thích đó.
36. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giêsu vào nhà, các môn đồ đến thưa với Ngài, xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùn trong đồng ruộng cho chúng con. Ngài đáp, người gieo giống tốt là con người, đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. 39.
Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. 40.
Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi, thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41.
Con người sẽ sai thiên sứ, ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe. Amen.
Lũ mì là con cái của vương quốc của nước thiên đàng á, là những người, nhờ là những tín đồ được hưởng quốc thiên đàng. Còn cỏ lùng là con cái của quỷ dữ. Nhưng mà ở đây á, nó không có phải là, dĩ nhiên những người không tin Chúa là con cái của Satan rồi, nhưng mà ở đây nói tới những người tin Chúa. Tại vì cái cỏ lùng trong đoạn này mình thấy nó rất là giống với dây lúa mì. Cái từ mà trong tiếng Hy Lạp ở đây đó, nói tới cỏ lùng ở đây á, nó nói tới một cái loại cỏ lùng đặc biệt mà nhìn bề ngoài rất là giống với lúa mì thiệt.
Giống luôn.
Ngay cả chuyên gia người ta nhìn vô người ta cũng biệt nữa. Nhìn bên ngoài rất là giống nhau. Mà cái cỏ lùng đó nó độc, ăn nhiều có thể. Thì ở đây nói tới cái cỏ lùng là những cái gì mà Satan nó gieo, nhìn rất là giống với đồ thật. Là đồ giả nhưng mà nhìn rất là giống với đồ thật.
Đồ chơi nè.
Dạ đúng rồi.
Đồ nhái chơi nè.
Đồ nhái đúng rồi, nói chính xác là đồ nhái.
Đồ nhái cũng chơi nè.
Thì khi mà Chúa gieo hạt lúa, Chúa muốn kết quả, thì quả là các bông trái lên. Galati 5 nói đến đó, Chúa muốn thu hoạch những cái đó, bông trái thánh linh hay là những cái nhân tính của Đấng Christ ở trong Mai Thâm tới 7, sự thương xót, tấm lòng trong sạch, rất là nhiều điều đó. Mà Satan đó thì nó lại chơi gieo đồ nhặt của nó vào, nhìn bên ngoài rất là, ví dụ như là giữa nhà thờ với hội thánh thật, giữa giáo tin lành với hội thánh thật. Nếu nhìn bên ngoài á, có những điều sao, đúng không? Có những điều như là hai bên đều hát hết trơn á, hai bên đều đọc kinh thánh hết, đúng không? Bên công giáo đâu có đọc kinh Phật đâu.
Hai bên có mark in Jesus Christ.
Dạ, đều tin Chúa cả, đều làm cái này cái kia cho Chúa cả, chứ không làm đâu.
Đó.
Công giáo cũng hát, đây cũng hát, đều phục vụ Chúa cả, đều nghe bài giảng, đều đọc kinh thánh, đều hát lương thứ hết.
Nhưng mà lần
là cái ngoài rất là giống
chuỗi.
Dạ thì nó có thêm mấy cái nữa, nhưng mà bên tinh lành nó thì còn giống hơn nữa, nhìn bề ngoài không có nhau kêu cả, nhưng mà nó có khác nhau là bên là đồ sộ, Babylon là đồ sộ, còn bên kia là thánh khiết. Còn Babylon á, trong Hebrew 17 nói là bọc vàng bên ngoài thôi, còn Jerusalem mới á, ở trong Hebrew 21 á, là hoàn toàn là bằng vàng luôn, 100% luôn. Babylon và Jerusalem á, đều là tượng trưng bằng người đàn bà, nhưng mà Babylon á con điếm, còn Jerusalem là cô dâu, còn Babylon á là có cái chén mà đầy sự gớm ghiếc. Trong cái 17 á, người đàn bà cầm cái chén bằng vàng, nhưng bên trong thì đầy chiếc ô uế. Còn Jerusalem á thì bên trong mình phải cần mắt của Chúa cho mình thấy được, để còn nhìn bên ngoài hay cỏ lùng với lúa mì rất giống nhau. Còn đặc biệt đó là cỏ lùng á, là ở đây nói là những con cái của ma quỷ, là những người nữa mà được ma quỷ dùng để gây rối loạn, gây làm cho người ta lầm lạc. Anh chị đọc Công vụ 20 câu 30 đi.
Công vụ câu 30. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ.
Thấy không? Đây là những người tin Chúa hoàn toàn luôn, nhưng mà Satan gieo vào đó, vào ruộng của Chúa, gieo vào làm ra có những người giảng những điều sai. Giống như là các linh mục và những giáo hoàng, những cái điều mà làm sai để lôi cuốn những người khác theo. Mà trong Công vụ 20 là lúc đó Phaolô nói với hội thánh tại Ephesô, hội thánh thật của Chúa luôn. Thế là trong hội thánh thật đó cũng bị Satan gieo vào. Cỏ lùng là những người mà Satan dùng để làm cho để phá hội thánh của Chúa, để làm các tín đồ lầm lạc. Rồi Côrintô thứ 2 đoạn 11 câu 14 15, Côrintô nhì đoạn 11 câu 14 15. Câu này.
Nào có lạ gì Ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc, chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm. Amen.
Satan đã cũng giả làm thiên sứ sáng láng. Ban đầu Satan chính là thiên sứ Lucifer. Bây giờ Satan nó rõ rồi, Satan có những đầy tớ của hắn. Nhìn bề ngoài rất là nhìn thấy cũng ok ha. Mấy có những người sống rất nhiều đạo mạo, nhìn bên ngoài có vẻ đạo đức, rồi đọc kinh thánh giảng lời Chúa cùng hồn thì lum hết trơn hết đó. Nhưng mà đó là không phải là đầy tớ của Chúa Satan. Mình thấy bây giờ nó tràn lan khắp nơi luôn. Ở trong Babylon này khắp nơi luôn, đúng không? Nó làm cho dân Chúa bị lầm lạc, không còn biết phân biệt nữa. Tại đồ nhái với đồ thật khó, nhìn bên ngoài rất là khó phân biệt. Nếu mà mình chỉ có dùng nghe bằng mắt bằng tai thôi, không có nào phân biệt được đó. Phải dùng tâm linh, dùng mắt của Chúa nhìn vào mới thấy được.
Có cái ông mục sư Ken Colan gì đó, có bên Tin Lành có nhiều ông mục sư nổi Mỹ nói nói phải nói với lại tín đồ là và ổng phải đi giảng nhiều cho Chúa lắm, cho nên bây giờ mấy người này phải mua máy bay cho ổng đi.
Dạ em biết chuyện đó. Mà có ông á là ổng có 3 máy bay riêng rồi. Ổng đòi cái máy bay mới nhất luôn, máy bay thứ tư. Máy bay thứ tư là máy bay có thể tại vì lý do ổng đòi là sao? Tại vì là mấy máy bay kia mỗi lần ổng đi ổng phải đổ xăng nhiều lần. Còn máy bay thứ tư là ông có thể đổ xăng một lần mà bay cả khắp thế giới như vậy á. Phải bắt các tín đồ phải bỏ tiền ra để mua. Ông nói là nếu mà Chúa Giê-xu á, hồi xưa Chúa Giê-xu đi giảng bằng cưỡi lừa, cứ đi giảng. Còn ông nói là nếu bây giờ mà Chúa sống thời nay, Chúa cũng đi máy bay luôn. Đấy là có những cái thứ khỏi bình luận. Rồi ông, đây Chúa cho biết cỏ lùn là gì? Là những kẻ giảng những điều sai lạc. Khắp nơi thấy trên YouTube là đóng người giảng của chúng ban đó, rồi đầy tớ của Satan nữa, rồi cái loại lại có lùn thứ ba là tiên tri giả. Anh chị đọc trong Matthew 24 câu 11 câu 24.
Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lường gạt nhiều người.
Amen. Đó, thời nay rất là nhiều, có những người mà làm phép lạ đủ thứ hết. Em nhớ còn cái chỗ khác nói là Matthew nói là họ này họ làm nhiều dấu lạ nữa. Bây giờ là cỏ lùn rất là đủ lợi, cỏ lùn như còn xịn nữa. Ví dụ câu 5 á, câu 5.
Matthew 24 câu 25.
Vì không, những câu 5.
24 câu 5. Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Amen.
Ngày nay có rất là nhiều mấy cái tà giáo như là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ An Sang Hồng đã từng tự nhận mình là đấng Christ, rồi cả Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của Trung Quốc á, thì một cái bà nào đó bà tự xưng mình là đấng Christ luôn. Đấng Christ là tái lâm rồi, bà đã còn sống, rồi còn nhiều người khác nữa. Rồi anh chị đọc câu 23, 24, 23 tới 25 luôn.
Khi ấy, nếu có ai nói với các con rằng kìa đấng Christ ở đây, hãy ở đó hay ở đó, thì đừng tin, vì những kẻ giả danh đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép màu để dối gạt. Và nếu có thể, chúng dối gạt cả những người được chọn. Này, ta đã nói trước cho các con rồi. Amen.
Không, Chúa nói rõ, Chúa nói trước cho mình. Cái thời này á, là rất là nhiều người có khả năng làm phép lạ. Nhưng mà nếu người ta chỉ nhìn theo phép lạ không á, thì dễ bị dụ. Rồi cỏ lùn cũng là những cái kẻ lãnh đạo mù. Trong Matthew 15, 14, câu 14 em đọc, Chúa nói là hãy để vậy, đó là những kẻ mù dẫn đường. Nếu mà kẻ mù dẫn đưa người mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Rồi cỏ lùn cũng là những cái sứ đồ giả. Ngày nay cũng có một số người tự xưng mình là sứ đồ, tiên tri. Cỏ lùn ngày nay rất là nhiều, trong khi con cái của nước thiên đàng thì ít. Thì Chúa cho nó cho cả hai đều mọc lên như vậy hết, để tới lúc mà tận thế thì thiên sứ mới gom con cái nước thiên đàng ra, còn cỏ lùn thì đốt. Rồi anh chị hiểu dụ ngôn này chưa?
Dạ, tạ ơn Chúa.
Rồi một cái dụ ngôn kế tiếp.
Như vậy thì thật ra thì cũng có những người chữa bệnh được thì Chúa nói cỏ lùn với lại lúa sẽ mọc lên một lượt hết. Như vậy thì thời nay cũng sẽ có những người mà tiên tri thật với những người có thể chữa lành được, phải không?
Dạ, cũng có thể. Thực ra ngày nay á...
Nhưng mà mình làm sao biết được?
Không, chú nói có đây không phải là... Chú nói tới là lúa mì là những người con cái của nước thiên đàng, là những người đi theo con đường của Chúa. Cái ngày nay, cái thời đây không phải là thời tiên tri như trước nữa. Cái đó có cái ân tứ tiên tri nó chẳng có quan trọng. Thực ra trong Kinh Thánh, cái ân nói tiên tri là nói tới nói lời Chúa. Mình nói lời Chúa để mình gây dựng hội thánh á, nó tìm mình á, mình xin Chúa cho mình làm con cái của nước thiên đàng, là có được những nhân tính của Chúa, được Chúa dùng để xây dựng hội thánh của Chúa. Còn để phân biệt đồ thật và đồ giả thì mình phải nhìn, Chúa có nói là phải nhìn vào quả, nhìn trái mà biết cây. Đó, vì một cái cây xấu thì không thể nào ra trái tốt được. Nên vấn đề là mình đi theo Chúa, mình khao khát điều gì ở Chúa, mình khao khát những cái gì bên ngoài của Chúa hay là khao khát chính Chúa. Nhiều người họ bị lừa gạt tại vì đó, tại vì họ chỉ khao khát bề ngoài thôi. Họ chỉ khao khát những cái phép lạ, giống như người Do Thái khi xưa vậy. Cái người Do Thái khi xưa, Chúa Giêsu làm rất là nhiều phép lạ, mà Chúa là đương nhiên là Chúa là đồ thật rồi, nhưng mà anh chị có biết là đa số những người Thái tin Chúa phải không? Ra chỉ một số, còn tất cả những người kia chỉ là hiếu kỳ, phép lạ thôi. Thì phép lạ nó chẳng là gì, chẳng là cái gì cả. Khi mà vào ngày lễ ngũ tuần á, 120 người nhóm học được. Chúa đi giảng cả 3 năm rưỡi, mỗi ngày có thể cả mấy ngàn người đi theo Chúa, mà cuối cùng chỉ còn có 120 trung thành với Chúa. Là những người thực sự mà trung thành với Chúa. Nên mình đừng có hiếu kỳ, đừng có ham mê phép lạ làm gì, cái đó chẳng có quan trọng. Nếu anh chị đọc kỹ Mai Thơ từ chương 5 tới chương 7 á, không có nói tới phép lạ. Chúa nói ai là được vào nước thiên đàng là những người nghèo khó ở trong linh. Chúa không nói là những người vào phép lạ, vào nước thiên đàng là những người làm những dấu lạ, chữa bệnh gì cả. Hoàn toàn không có, chỉ là những người có nhân tính của Chúa thôi. Thế chúng ta phải khao khát bản chất của Chúa, nhân tính của Chúa ở trong bản của Chúa, khao khát những điều đó. Chứ mình đừng có khao khát những cái chuyện mà râu ria bên ngoài, phép lạ, chữa bệnh, tiếng lạ gì đó. Nó không có cần thiết mà nó ngăn cản mình nữa, dễ bị lừa. Kinh Thánh nói là nếu vào nước thiên đàng là gì? Là phải chịu bắt bớ vì nước thiên đàng, vì sự công bình. Còn muốn vào nước thiên, chúng Mai Thơ 7 á, tóm tắt lại tất cả những ai vào nước thiên đàng là những người làm theo ý của Cha trên trời. Còn những người phép lạ, những người làm phép lạ đa số sẽ bị, sẽ nói là hãy lui khỏi ta, phải những kẻ làm gián. Chúng ta bây giờ, chúng ta đang rất gần gũi 1000 năm. Chúng ta cần theo đuổi Chúa để có được giống như Paulo vậy, để có được Chúa nhiều hơn, trải nghiệm Chúa nhiều và có nhân tính của Chúa. Còn em thì em không có quan tâm những cái phép lạ cả.
Amen.
Rồi mình quay lại Ma-thi-ơ 13, anh chị đọc câu 31 tới câu 33.
Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng, hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả hạt giống, nhưng khi mọc lên lại thì lại lớn nhất trong các loại rau và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào 3 đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Amen.
Anh chị hiểu đoạn này không? Cái cây mà mọc to hơn hết tất cả chim trời đầm tổ là gì?
Cổ thụ.
Cây
nó có ý nghĩa gì?
Cây biến dạng.
Chị nói từ đúng rồi, nhưng mà nó có ý nghĩa gì, thuộc linh gì?
Babylon.
Là chính xác. Babylon. Chính xác á.
Hạt nhỏ mà sao cây lớn.
Đó có sự biến dạng, chị nói luôn rồi á, bị biến dạng.
Yeah.
Một cái hạt cải, một cái hạt cải với một cái cây lớn là nó hai hệ khác nhau. Hạt cải là nó thuộc họ rau cải, còn cái cây lớn nữa thuộc họ thực vật khác rồi. Không bao giờ một cái hạt cải mà có thể thành một cây lớn.
Cái của thụ.
Cái trường hợp biến dạng thôi.
Biến dạng thôi, cây này chắc nó có kích thuốc của Trung Quốc.
Thì đó là Chúa cho đó là sự phát triển của nước thiên đàng như vậy á. Cái hạt cải ở đây á, thực sự là nó là hạt bù tạc. Đúng mà đúng nghĩa của nó là hạt bù tạc. Trong Kinh Thánh rất ghi là hạt bù tạc luôn. Hạt bù tạc anh chị biết không? Là nó tuy nó rất là nhỏ, bù tạc là một loại cải.
À, sa bì. Cải cay á hả chị?
Dạ.
Cây wasabi.
Không, wasabi khác. Wasabi là của Nhật khác, còn mà bên châu Âu là
vậy là hộp cải rồi. Mình giống như cải xanh
Xanh cái nhỏ xanh xíu hả?
Không, cái loại cải mà nó cay cay.
Bù cay cay á, cải cay á.
Cay cay.
À, cải cay cay.
Cay cay thì đúng ăn rồi. Bánh mì, nó làm thành sốt á.
À, cay cay.
À, tiếng Anh là mustard. Tiết á.
Ồ, mustard.
Cái đâu dạ. Cải xanh, cái cay ấy mà chậm.
Vậy là
dạ, đúng rồi
á. Cải xanh
đó. Đó. Ừ.
Đúng đó rồi, đó. Cải cay á. Cải xanh thì nó có cay bằng cải đó cay.
Dạ. Thì cái hạt Bồ Tát này á, mình thấy hội thánh ban đầu của Chúa không có nhiều. Nó đầu tiên á, ví dụ như khi mà Chúa những gì mà Chúa chinh phục được á, sau 3 năm rưỡi á, chỉ có 120 người thôi. Ở công vụ 1 câu 14 á, có nói là 120 người nhóm lại. Là những người là không phải đông đảo, chút ít thôi. Cả những gì, cả 3 năm rưỡi Chúa đi đi giảng, chỉ có 120 trung thành không phải hàng ngàn người. Và cái hạt Bồ Tát này nó có cái vị cay. Đầu tiên là nó nhỏ, thứ hai là nó cay. Khi anh chị đọc công vụ 2 câu 37 đi. Câu 37.
Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?
À, sau khi Phi-rơ giảng á, thì những người này nếm được cái mùi vị cay á, lòng đau như cắt. Khi mình đến với lời Chúa trong hội thánh của Chúa, có nhiều lúc lời của Chúa đụng chạm lòng của mình thấy lòng giống như là thấy cái mùi cái cây cay, hay là thấy giống như là dao như gươm bị đâm vào lòng là mình ăn năn. Nên hội thánh của Chúa tuy nhỏ nhưng mà nó cay. Và cái điểm thứ ba nữa là hạt Bồ Tát á, nó có giá trị bổ dưỡng. Ở trong cái thành phần dinh dưỡng của hạt Bồ Tát á, là nó có những cái axit béo không có no, nó rất khá bổ. Thì nó đến sự nuôi dưỡng bằng đức tin á. Để em đọc Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 6. Chúng ta Phaolô nói với Timôthê á, là hãy là đầy tớ tốt của Chúa Giêsu, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin dạy dỗ trên. Nghĩa là trong hội thánh của Chúa. Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 6. Thì ở trong hội thánh của Chúa mà được nuôi dưỡng bằng lời đức tin và sự dạy dỗ chân chính, nghe nó bổ. Cho anh chị đọc luôn Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 2.
Đoạn câu 2. Anh em hãy khao khát sự thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi. Anh em.
Không, giống như lời của Chúa là sữa cho mình để nuôi dưỡng để mình lớn lên. Ở trong hội thánh thật của Chúa có những cái điều đó. Thì một cái hạt cải á, hạt Bồ Tát á, nó lớn lên nó không thể nào mà quá lớn được. Thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh á, và cả trong lịch sử luôn á, trước khi mà Công giáo xuất hiện á, thì những hội thánh của Chúa chỉ là những cái nhỏ, những cái hội thánh nhỏ thôi, cũng không có quá hàng mỗi hội thánh chỉ có một hội thánh thôi mà rất là nhỏ, chứ không có quá lớn như là bây giờ phình lên cả tỷ người, 2 tỷ người luôn. Mà những cái hội thánh của Chúa đều có cái mùi cay đó, đều bổ dưỡng, đều có lời của Chúa Trời để nuôi dưỡng, và những lời Chúa tác động làm thay đổi mình, bị cắt vào trong lòng của mình. Thì ở đây Chúa nói tới một sự đột biến của hội thánh. Lúc đầu là những cái hạt cải thôi, nhưng mà tới một giai đoạn nào đó thì nó bị đột biến thành một cái cây to, trở thành một cái cây mà lớn hơn mọi cái cây khác luôn. Cái giai đoạn đột biến này chính là giai đoạn mà hoàng đế Constantine á, giai đoạn Bạc Gâm á, hoàng đế La Mã Constantine á, là không có bắt bớ hội thánh nữa, không bắt bớ những người tin Chúa nữa, mà làm cho hội thánh trở thành một cái quốc giáo luôn, cả tàn cả đế chế La Mã luôn, nên mới thành một cái cây to. Còn bây giờ thành cái cây này to khắp nơi luôn, không 2 tỷ người, gần 2 tỷ người Công giáo. Cái cây to này chính là Công giáo á. Thì cái qua 2 cái câu thánh ngắn gọn đó thôi á, là Chúa đã bày tỏ tương lai rất là rõ luôn. Chúa nói trước là hội thánh nước thiên đàng phát triển như thế nào. Nước thiên đàng đã bắt đầu từ lúc mà Chúa Giêsu đến rồi. Nước thiên đàng có 2 giai đoạn. Giai đoạn bây giờ là giai đoạn mà nước thiên đàng ẩn ở trong người Chúa, không thấy được. Từ lúc Chúa Giêsu đến giờ là 2000 năm. Đó là giai đoạn đầu tiên, và giai đoạn kế tiếp là giai đoạn 2000 năm khi mà Chúa đến á, thì đó nước thiên đàng đã được bày tỏ ra, và nước thiên đàng sẽ lấp đầy trái đất này, nghĩa là Chúa sẽ cai trị cả tới trái đất này luôn. Thì những cái câu mà trong Ma-thi-ơ 13 mình đọc là nói tới giai đoạn nước thiên đàng 2000 năm nay. Thì Chúa nói tiên tri trước, Chúa biết là nước thiên đàng sẽ bị đột biến thành một cái cây to bự như vậy. Chúa nói rất là ngắn gọn, không một cái hình ảnh rất là đơn giản luôn, một cái hạt cải lớn lên nguyên phình lên một cây to lên. Đây là một sự phát triển khác thường, anh chị hiểu chỗ này không?
Yeah.
Hiểu.
Rồi Chúa nói là ở đây có nói là chim trời làm tổ vào đó, mà mình nãy anh chị mới đọc rồi á, mấy con chim á ở trong đoạn này không có nghĩa tốt mà nó là quỷ dữ. Trong câu 19 á, khi mà hạt giống reo gieo ở trên đường á, là mấy con chim tới ăn. Thì trong câu 19 Chúa thích rõ luôn á, người nào mà nghe lời Đức Thiên Đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã ở gieo trong lòng mình. Thì những con chim này á là nói tới ma quỷ, các con quỷ tới á, con quỷ nó tới nó lấy, thì cái cây này nó không thể nào mà nghĩ tốt được á, tại vì trong cái cả đạn này chim đã mang nghĩ xấu rồi, nên cảm tạ Chúa đã cứu mình ra khỏi cái cây khổng lồ này.
Tạ ơn Chúa.
Rồi anh chị đọc Khải Huyền 18 câu 2 câu 3 cũng nói tới con chim. Khải Huyền 18 câu 2 câu 3.
Kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái và ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự xa hoa quá xa hoa của
ở đây. Cái đoạn này mô tả Babylon rất là rõ luôn, cả công giáo lẫn tin lành nữa. Ở đây nhắc tới là hang hố những giống chim dơ giấy gớm ghiếc, các cơ đốc giáo đồ sộ, có rất là nhiều con chim ở trên cây á, để mình đọc á, thì là cái cây á nó phình lên cao như vậy là nhờ nó kết hôn với cái thế gian này, nó là cái nghĩa của từ bẹt gâm á. Từ bẹt gâm trong Khải Huyền 2 á có nghĩa là nâng lên và kết hôn. Thì chính hoàng đế Constantine đã làm chuyện, đã kết hôn hội thánh của Chúa với thế gian này, nên thành phình cái cây, mà cái cây này là nó cả thế giới luôn. Rồi trong đó đầy những chim dơ giấy gớm ghiếc, và đặc biệt là vừa thời bây giờ là càng dữ dội nữa. Giáo hoàng là công nhận hôn nhân đồng tính luôn, nghĩa là không còn cái gì mà gớm ghiếc hơn nữa. Bên tin lành nó đã lâu rồi, bên tin lành công giáo thì mới sau này mới đây thôi, còn tin lành đã từ cả mười mấy năm nay rồi. Mấy nước Anh, Pháp, Đức là cũng đều là, và nhiều nước khác toàn là sứ đạo không à, đều cho phép ông hôn đồng tính hết á. Những cái mà giáo hội tin lành quốc giáo của mấy nước đó là đều đồng ý hết. Cái điều rất là giống ghiếc, quốc giáo nghĩa là quy mô của quốc gia, còn công giáo là quy mô toàn cầu luôn. Nên đây nói đúng là hang ổ của mọi cái giống chim dơ giấy. Chúa rất là gớm ghiếc, Kinh Thánh còn dùng tiếng Việt còn dùng từ là quái gớm luôn.
Hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét.
À, cả mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng. Nghĩa là mình bắt chước cái thời của thế gian như vậy á. Tại vì cái xu hướng của thế giới này là cái đồng tính ngày càng nói tăng nhiều hơn, đầy dẫy luôn, giống như thời Sodom và Gomorrah vậy á. Thì nhà thờ muốn tồn tại được thì phải bắt chước thôi. Còn nếu mà bây giờ nhà thờ mà chống á, chống ra mặt luôn á, là bị thấy người ta tẩy chay liền, bắt buộc phải uống rượu dâm loạn buông tuồng ha. Hồi xưa đã mấy cái vụ mà mấy ngày lễ, mấy dịp lễ đã bắt chước rồi, bây giờ bắt chước thêm lần nữa,
chước thêm cái này phải tội lỗi
này là nặng
luôn á.
Chú nói là thời nay, chú so sánh thời nay với thời Lot, để chị đọc cái câu đó luôn. Chị đọc Luca 17 câu 28-29 luôn. Luca 17 câu 30 luôn, từ câu 28 đến 30.
28. Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh hủy diệt tất cả. Ngày con người hiện ra cũng như vậy.
Đó. Thầy chú nói thời của ngài đến, thời mà lúc mà con người hiện ra cũng như vậy như thời Lót. Lót đó là Đức Chúa Trời phán xét Sodom và Gomorrah. Thì Sodom và Gomorrah là rất là ác độc, tội lỗi cao đến tận trời luôn. Nhưng mà cái tội mà nặng nhất á, chính là dục luyến ái. Cái tội mà làm cho cái giọt nước mà tràn ly luôn là dục luyến ái, cực kỳ luôn. Hai thiên sứ tới giả làm người đã tới tới nhà Lót để cứu Lót á, thì hai thiên sứ mới vô thôi. Thì dân làng trai tráng trong làng là tụ tập trước nhà đòi Lót giao hai người đó ra. Lót đòi thế con gái của mình, con gái mà ra. Nhưng mà họ không chịu, họ đòi với dao hai người, rồi kêu nếu không dèo ra, không ra là sẽ phá nhà nhào vô. Cái tội đó rất là nặng, đồng tính á. Thì ngày nay bây giờ mình thấy bây giờ là với cái tuyên bố của giáo hoàng đó là coi là tội là nhào Leo luôn cả nhà thờ gần 2 tỷ người luôn. Giờ khắp nơi luôn rồi, thế gian nhiều nước châu Âu đã đồng ý rồi, hôn nhân chính thức luôn, làm sửa đổi luật pháp, họ thậm chí họ sửa đổi luật pháp để cho phép giống như Mỹ là sửa đổi luật pháp hiến pháp để hợp thức hóa luôn. Thì thời của mình y chang thời của Lót vậy đó.
Có video mấy ông cha, có một vài ông cha lên chống đối rồi đó.
Ồ, vậy đó hả chị?
À, có. Mỹ á.
Nhưng mà chống đối chẳng ăn thua gì hết.
Cha Mỹ á.
Nó còn là trong đó thì nó nói vậy thôi, chứ còn nó cũng bày vẽ ra giống như nhiều cái mấy cái người dạng vậy sai lạc đó, cũng nói về công chính một chút xíu, nhưng mà vẫn bà Maria đó, nó cũng quanh quẩn vậy thôi.
Bên Tin Lành đã ngã lâu rồi, Công Giáo thì hồi đó em còn cũng thấy Công Giáo đỡ hơn cái chỗ đó hai người, giờ cũng ngã luôn rồi.
Giờ là sắp ngày Chúa đến bắt đầu cũng là rống giống vậy luôn.
Tại giờ Công Giáo với Tin Lành nhập, ông Bob ông nhập vô luôn mà, ông đồng ý hai bên à. Ông nói hai bên nhập chung với nhau mới tốt, ông nói vậy, không có protest nữa.
Ông là Satan dùng nặng luôn.
Đi đọc Esai, cái đoạn này.
Esai.
Một đoạn đầu tiên á, câu 2, câu 2 đến câu 4 đi.
Esai mấy em?
2, Esai 1. Hỡi các tầng 4. Trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va phán rằng ta đã nuôi nấng con cái cho chúng lớn khôn, nhưng chúng phản loạn cùng ta. 3.
Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm, dòng giống nồi gian ác, lũ con hư hỏng, chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Israel mà quay lưng đi. Câu 5.
Tới đó được rồi. Rồi chị đọc, ở đây mình thấy anh chị chạm được lòng của cha mình. Ở đây là Đức Chúa Trời, ở đây là Ngài gọi là bức xúc vô cùng luôn. Thấy, chú không biết than với ai, chú mới than với trời và đất. Chứ hãy từng trời, hãy nghe đây, hỡi đất, hãy lắng tai. Ngài bức xúc của Ngài vậy, phải than mà than với cái từng trời và đất. Rồi chú nói ta đã nuôi con cái ta rồi, nuôi cho nó lớn lên, bây giờ nó loạn nghịch với ta, nó phản bội ta.
Con cái đồi bạc.
Rồi chú còn so dân Ngài với bò với lừa nữa. Chú nói con bò còn giỏi hơn mình nữa, bò biết chủ mình, lừa còn biết máng của chủ. Còn dân của Chúa thì chẳng ở đây, thấy lòng chú rất đau không? Chú nói là cái nước tội là dân lỗi nặng nề, con cái gì mà làm bậy bạ, lìa bỏ Chúa, kinh thường đứng thánh.
Thay đổi
đó là câu đó là nói tới tình trạng bây giờ của chúng ta, không chỉ dân Do Thái khi xưa mà bây giờ là chúng ta, bây giờ cũng y chang vậy thôi,
còn dữ dội hơn nữa chứ.
Rồi anh chị đọc câu 9 và câu 10.
Nếu Đức Giê-hô-va vạn quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót, thì chúng ta đã như thành Sodom và giống như thành Gomorrah rồi. Hỡi các thủ lĩnh Sodom, hãy nghe lời của Đức Chúa Đức Giê-hô-va. Hỡi dân Gomorrah, hãy lắng tai nghe luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta.
Ở trên á, so sánh với bò với lừa còn nhẹ. Còn ở đây chứ so sánh dân Chúa với dân thành Sodom và Gomorrah. Thì anh chị hiểu chỗ đó không? Tại vì hai dân thành nó phạm tội nặng đến nỗi mà Chúa không thể nào mà tha được, chứ phải hủy diệt
đốt.
Còn bây giờ dân của Chúa chẳng gì khác, cũng gì khác như vậy á. Dân của Chúa, Đức Chúa Trời, nãy mình đọc về luật pháp của Đức Chúa Trời á. Nước của Chúa là nước thầy thể lễ, là nước của dân của Chúa. Luật pháp của Chúa là thánh, thì dân của Chúa phải làm theo những cái đó, phải có bản chất thánh của Ngài. Nhưng bây giờ Chúa nói á, tụi bay cũng chẳng gì khác, cái thành Sodom và Gomorrah vậy. Chúa cảm thấy rất là nhục nhã thì chúng ta. Đây chú nói xưa là ta phải trừng phạt hủy diệt hai thành đó, còn bây giờ các ngươi dân cũng như vậy luôn. Và đặc biệt giờ ngày nay đúng bạo nữa là cái vụ những ái giống như Sodom Gomorrah vậy. Bây giờ cái đốc giáo thấy là đa số là theo đồng tính những ái rồi, ủng hộ nó, dung túng cho nó, nên bây giờ mình thấy rất thực sự Babylon là Sodom và Gomorrah luôn.
Chú sắp đến rồi, Công Giáo mà giờ cũng ủng hộ luôn,
chắc chắn đến rồi. Thì cái tội đó làm cho cái giọt nước nó tràn ly ra, chú không chấp nhận được. Chú ghét nhất là cái chuyện đó.
Đâu có bây giờ nghĩ là Công Giáo mà dám ta đồng ý chuyện đó đâu.
Để cho lời Chúa được ứng nghiệm đó.
Chứ không thì thôi.
Để mình có thể chắc chắn là Chúa sẽ sắp đến. Không biết nào kéo dài lâu được.
Chắc chắn luôn đó. Tại vì không có nghĩ là Công Giáo mà dám ủng hộ cái đó được hết á. Cái đó là quá là bậy bạ.
Còn thua Hồi giáo nữa. bên bên đạo hồi á mà phát hiện cái tội đó là ném cá cho chết luôn á, bây giờ cũng vậy á, thua cả nước Nga nữa. Nga là chính thống giáo Orthodox.
Ông nói thì tất cả là tất cả là con cái của Chúa mà. Chú thương ổng mấy bài trước á, ông nói Chúa thương mấy cái người đó cách đặc biệt. Ông nói mấy cái bài trước trước lâu rồi, giờ ông mới bắt đầu, ông kiểu giống như ông ba rê trước rồi.
Mấy cái người đó người ta sanh ra người ta bệnh không nói gì, mấy người bây giờ là ta tập ta học đòi chứ đâu có phải là họ sanh ra họ bị đâu.
Nhưng mà Chúa không có nói cái vụ sanh ra bị. Ở trong Roma đó, Chúa nói là tại vì tội lỗi chứ không phải là sanh ra bị như vậy.
Cái đó là trong... cái sự ngũ xã quyền Chúa.
Hả?
Tại vì là người không có thiên nhiên là chứng minh là trời có tồn tại, tính tạo hóa có thật. Nhưng mà lại người chế đủ thứ, có lại thuyết, triết học để loại bỏ con người, loại bỏ Đức Chúa Trời ra. Thì đáng lẽ thiên nhiên làm chứng về Đức Chúa Trời, mà con người không có ngoan cố chế ra những cái thuyết, những tiến hóa, những cái triết học đủ thứ cả để loại bỏ Đức Chúa Trời ra. Nên cái bệnh đó là do Chúa, Đức Chúa Trời làm để rủa xả lại người. Trong Roma có nói á, có cái sự rủa xả của Chúa, ai bị cái đó là cũng là bị dính sự rủa xả rồi. Chúa đâu có chấp nhận đâu.
Bây giờ đa số nó học đòi thêm nữa.
Dạ.
Kiểu mới á.
Nhưng mà nó cũng là sự rủa xả luôn.
Rủa xả đó.
Là sự rủa xả luôn rồi.
Ngày cuối cùng của Chúa đến, nó phải xảy ra.
Và thật ra đó là bản chất của Satan á. Satan á là theo cái tôn giáo mà thờ Satan á, hay từ hồi xưa nó có một cái hình tượng á là ban ngày á nó được tượng trưng ngôi sao, tượng trưng một cái ngôi sao gì đó, ban ngày á là đàn ông, ban đêm là đàn bà. Ngay cái tượng của Satan cũng vậy, cái tượng hình con dê hay gì đó là ở trên, như là phân nửa ở trên là đàn ông mà dưới là đàn bà. Cái chính cái bài cái tội cái đồng tính hóa là cái bản chất của Satan trong đó rồi. Nên Chúa không có bao giờ mà chấp nhận.
Ngày xưa bên Việt Nam á hả, người ta giấu dữ lắm mà bây giờ nó công khai, nó hãnh diện.
Nó phải muốn làm sai với Chúa, tại Chúa nói là có nam có nữ, thì mà nó phải làm vậy đó để nó trong lời Chúa.
Đi ngược lại.
Đi ngược lại. Hồi xưa nó Việt Nam thì nó đâu có.
Nó là ngược lại.
Bây giờ Việt Nam nhìn bây giờ là đầy hết rồi.
Cái tội đó là phải chết á.
Chết.
Hôm qua đến giờ là New Mỹ bung ra quá trời.
Ví dụ ông Popcorn đó hả?
Anh chị đọc Levi á, Levi ký 20 câu 13.
Levi mấy em?
20
câu 13. Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với một người đàn bà thì cả hai đều phải bị xử tử. Chúng đã làm một điều ghê tởm, máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.
Đức Chúa Trời không bao giờ mà thay đổi ý định của Ngài á. Chúa nói là gì? Cho dù trời và đất qua đi á, thì lời của ta nói cho các ngươi sẽ không bao giờ qua đi. Chúa không bao giờ thay đổi. Những cái gì mà trong quá khứ á, Ngài cũng vậy, không bao giờ thay đổi. Con người thay đổi với Chúa cả mấy ngàn năm này cũng không bao giờ thay đổi. Thậm chí bây giờ cũng có mấy
trường hợp.
Chị nói.
Cho nên là nhiều người cứ nói là sách cổ ước không áp dụng tới bây giờ, cứ nói vậy không.
Ở trong sách Tân Ước cũng nói rõ là đồng tính không được vào nước thiên đàng, có nói chứ. Chứ đâu có thay đổi ý của Chúa đâu. Rồi, để anh đọc thử một câu trong Tân Ước. Anh chị đọc Côrintô nhất đoạn 6 câu 9 câu 10.
Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình, những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ mại dâm nam, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.
Không có ghi rõ đồng tính luyến ái. Đâu có chuyện gì mà Chúa thay đổi. Cả một số cái hệ phái Tin Lành ở bên Đức họ còn dám sửa Kinh Thánh, sửa cái chỗ đó đi luôn. Không ghi đọc cái tiếng ai. Dám cả gan nổi vậy hả chị? Dám sửa lời của Chúa, dám sửa Kinh Thánh. Nên con người, nên dân của Chúa là đúng rồi. Không thể nào mà còn chấp nhận được. Chúa, sự phán xét Chúa phải đến thôi.
Ở trong sách Công giáo cũng sửa nè.
Sửa sao chị?
Sách Công giáo nè. Nào anh em chẳng biết rằng
những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đảng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say rượu, say sưa rượu chè, quen chửi bới sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp.
Ồ, không có
dám bỏ,
bỏ cái chữ đó.
Dạ,
bỏ chữ đó hả?
Bỏ thay thế bằng chữ trụy lạc.
Nói trụy lạc với lại nói dâm đảng trụy lạc thôi, chứ không có, như ngoại tình, chứ không có nói là cái vụ đó.
Wow, bỏ luôn
dám,
ha.
Dám cả gan như vậy.
Công giáo bỏ luôn đó.
Bỏ từ lâu rồi.
Bỏ cái chữ đó đó.
Tại vì sắp sửa làm nên không bỏ, biết là sẽ làm. Biết ông Phúc sẽ ok. Biết ông Phúc sẽ ủng hộ.
Không phải ủng hộ cái vấn đề bỏ, thì nó đã cả gan bỏ cái điều răn thứ hai rồi đổi luật. Để cho hình tượng vô quá trời.
Đã bị cái đó rồi.
Bây giờ mình chị quay lại Mai Thơ 13 câu 3 đi, dụ ngôn nữa. Đang ba chỗ men vào trong bột.
Matthew 13
câu 33.
Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ lại kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên.
Đây cũng giống như dụ ngôn trên vậy á. Nước thiên đàng á, lúc đầu là như bột mịn vậy, có nhân tính của Chúa,
đầy men.
Bây giờ là người bà này lén bỏ men vào cho nó phình lên, to lên, và nó còn cái chất, bản chất mình thay đổi hoàn toàn luôn. Ở đây Chúa đã cho biết hết tất cả luôn. Trong từ 31-33 Chúa cho biết cái tình trạng bột mịn nước thiên đàng. Đúng là màu nhiệm thôi. Với em trong nhà thầy không biết đâu mà hiểu được mấy câu này được. Tại nghe giảng là men á, ở đây là có ý nghĩa tích cực, nghe giảng như không à. Rồi cây to cũng là tích cực. Mà men trong Kinh Thánh á, luôn có nghĩa cực, từ cũ tới tân ước luôn có nghĩa xấu, có nghĩa tốt.
Công giáo cứ nói men với lại cây cổ thụ là nước thiên đàng nó to lên vậy. Đổ đầy ân sủng cho tất cả mọi người.
Dạ,
để độc biến á.
To lớn, che chở hết tất cả giáo dân.
Hạt cải nhỏ xíu thành cây to.
Nhưng mà ở trong Công giáo không có cái điều đó. Từ trước bây giờ nói là cái cây mà cho chim chóc đó, đó là nước trời đó, mình phải lớn như vậy. Đó giống như chị Lệ mà. Chứ nó không phải là kinh khủng như là biến dạng.
Thì bên Tin Lành cũng vậy thôi chị. Bên Tin Lành cũng giảng như trang Công giáo à. Cũng cùng một vụ thôi. Tin Lành là con Công giáo mà. Cả men á, men lúc nào cũng có nghĩa trung thánh, luôn có nghĩa xấu, không có bao giờ mà tốt được. Như chị đọc Côrintô thứ nhất á, đoạn 5, câu 6 tới câu 8.
Cái gì, episode hả?
Không, Côrintô thứ nhất, đoạn 5, câu 6 tới câu 8.
Đi đọc đi.
Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ, chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. Amen.
Câu 8 rồi.
Vậy chúng ta hãy kỷ niệm lễ vượt qua, chớ dùng men cũ là men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý.
Rồi là anh chị đọc luôn thuộc chính cái câu 13 luôn, mô tả men là gì?
Trong thư viết cho anh em, tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm. Tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian này, hay những kẻ tham lam và trộm cướp, hoặc những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian này. Nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc trộm cướp, cũng không nên ăn chung với người như vậy. Tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì? Chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao? Đức Chúa Trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài, hãy loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi anh em. Amen.
Ở đây cô Sáu nói là một chút men là cho đống cả đống bột dậy lên sao. Đống bột ở đây là nói tới hội thánh của Chúa, còn chỉ còn một chút xíu men thôi có thể làm hư thánh của Chúa luôn. Mình ra kết quả là ra có ra thành công giáo như bây giờ, tin giáo tin lành. Không thấy men đây tài là nghĩ xấu không à, làm gì mà có thể làm tốt được. Ở đây Paulo liệt kê ra là men là những cái gian dâm, tham lam, bóp hình tượng, chửi rủa, say sưa, những cái men. Đây men đây nói tới là men xác thịt, còn có men của tôn giáo nữa, men của người Pharisee là những sự dạy dỗ của tôn giáo á, còn nguy hiểm hơn cả men xác thịt. Mình thấy hồi xưa là Paulo khuyên là hãy đuổi đi những người như vậy, nhưng có những cái tội lỗi mà để nào mình chấp nhận. Paulo còn nói là để ngồi ăn chung bàn với những kẻ đó nữa. Còn bây giờ mình thấy là trong nhà thờ cũng chẳng khác gì đời này bốn thứ. Những cái tội dâm dục đã có từ hồi trước bây giờ rồi, còn bây giờ thêm cái tội đồng tính luyến ái nữa.
Thời sau hết.
Dạ. Thì thôi em hôm nay không công ở đây á, đường sau.